Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 9, từ câu 1 đến câu 6. Đức Giêsu sai 12 tông đồ đi giảng. Đức Giêsu tập họp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó, và từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giữ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, dạo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Theo Thánh Luca, đoạn 9 từ câu 7 đến câu 9, vua Herode và Đức Giêsu. Tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói, đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói, ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói, ông Gioan, ta đây đã cho chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách thấy mặt Đức Giêsu. Mừng theo Thánh Luca, đoạn 9, từ câu 10 đến câu 17. Các tông đồ trở về, Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều. Các tông đồ trở về thuật lại cho Đức Giêsu những việc các ông đã làm. Người đem các ông đi riêng với mình, lui về thành kia gọi là Bethsaida. Đám đông dần chúng biết thế, liền đi theo người. Người tiếp đón họ, nói với họ về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng, xin thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, chúng con chỉ vỏn vẹn có 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật, có tới chừng 5.000 đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ, anh em hãy cho họ ngả lưng thành từng nhóm khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy, và cho mọi người ngả lưng xuống. Bấy giờ, Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. Tin mừng theo Thánh Luca đoạn 9, từ câu 18 đến câu 21. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng, đám đông nói thầy là ai? Các ông thưa, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia. Kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. đoạn 9 câu 22, tức Giê-xu tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất. Người bảo rằng, con người phải chịu đau khổ nhiều vì các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sống lại. Tin mừng theo Thánh Luca đoạn 9 từ câu 23 đến câu 26. Điều kiện phải có để theo Đức Giê-xu. Rồi Đức Giê-xu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ được cứu mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Theo Thánh Luca đoạn 9 câu 27. Triều đại Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải chết trước khi thấy nước Thiên Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca đoạn 9 từ câu 28 đến câu 36. Đức Giê-xu biến đổi hình dạng. Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-xu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môsê và ông Elia. Hai vị hiện ra dạng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-xu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này rời xa Đức Giê-xu, ông Phê-rô thưa với người rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Môsê và một cái cho ông Elia. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-xu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Mừng theo Thánh Luca, đoạn 9, từ câu 37 đến câu 43. Đức Giê-xu chữa đứa trẻ bị kinh phong. Hôm sau, khi Đức Giê-xu và ba môn đệ ở trên núi xuống, có đám người đông đảo tới đón người. Và kìa, một người đàn ông từ trong đám đông kêu lên rằng: Thưa Thầy, tôi xin Thầy đoái nhìn đứa con trai tôi, vì tôi chỉ có một mình cháu, thế mà quỷ nhập vào cháu, khiến cháu bỗng dưng la lên, vật mình vật mẩy, xui cả bọt mép, và khó lắm nó mới chịu rời cháu, bỏ cháu lại đó mệt nhừ. Tôi có xin các môn đệ Thầy trừ tên quỷ đó, nhưng các ông trừ không được. Đức Giê-xu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà, tôi phải ở cùng các người và chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Ông đem cháu lại đây. Đứa trẻ đang tiến lại, thì quỷ vật nó xuống và lay nó thật mạnh. Đức Giê-xu quát mắng tên quỷ ô uế, chữa đứa trẻ và trao lại cho cha nó. Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 9 từ câu 44 đến câu 45. Đức Giê-xu tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-xu làm, người nói với các môn đệ: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bị che khuất, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 9, từ câu 46 đến câu 48. Ai là người lớn nhất trong các môn đệ? Các ông chợt suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. Đức Giê-xu biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng. Người liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất." Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 9, từ câu 49 đến câu 50. Nhân danh Đức Giê-xu mà trừ quỷ. Ông Gioan lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con." Đức Giê-xu bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta và ủng hộ chúng ta." Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 9, từ câu 51 đến câu 56. Đức Giê-xu lên Jerusalem. Một làng miền Samaria không đón tiếp Đức Giê-xu. Khi đã tới ngày Đức Giê-xu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Nhưng Đức Giê-xu quay lại của mắng các ông, rồi Thầy trò đi sang làng khác. Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 9, từ câu 57 đến câu 62. Đức Giê-xu đòi hỏi môn đệ phải bỏ mọi sự. Thầy trò còn đang đi trên đường thì có kẻ thưa người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giê-xu nói với một người khác: anh hãy theo tôi. Người ấy thưa, thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giê-xu bảo, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói, thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giê-xu bảo, ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa.